Chúng ta tiếp tục học trong Ma Thế Giới chương thứ 13 ngày hôm nay. Chúng ta cũng sẽ học lại những câu kinh thánh mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Tuần rồi, chúng ta đã được học lý do tại sao mà Đức Chúa Jesus phải dùng ẩn dụ trong sự dạy dỗ của Ngài. Có ai trong vòng các anh chị em còn nhớ lý do nào mà Đức Chúa Jesus lại dùng ẩn dụ trong sự dạy dỗ của Ngài hay không? Đức Chúa Jesus đã dùng ẩn dụ trong sự dạy dỗ của Ngài để bày tỏ lẽ thật cho những ai có tai muốn nghe và có mắt muốn thấy. Tuy nhiên, những ẩn dụ đó sẽ làm cho những người không có được tai để nghe, mắt để thấy sẽ không thể thấy được lẽ thật là như thế nào. Và hôm nay, chúng ta sẽ được học qua ẩn dụ đầu tiên mà Đức Chúa Jesus đã đề cập đến. Khi nghe phần kinh thánh này, các anh chị em hãy để ý những lúc ngưng lại để mình có thể thấy phần kinh thánh được chia ra nhiều phần khác nhau. Phần thứ nhất là phần giới thiệu ẩn dụ mà Đức Chúa Jesus sắp nói. Phần thứ hai ấy là ẩn dụ mà Chúa Jesus đã đề cập đến. Phần thứ ba là phần ghi lại cuộc nói chuyện qua lại giữa Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài. Và kế tiếp là phần Đức Chúa Jesus giải thích lý do tại sao mà Ngài lại dùng ẩn dụ để Ngài nói. Và tôi hy vọng rằng đây cũng là cách mà các anh chị em khi đọc lời Kinh Thánh cũng nhận ra được ai là người đang nói trong phần Kinh Thánh này. Lời của Chúa là lời lẽ thật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bất cứ những gì được ghi lại trong lời Chúa thì chúng ta đều phải noi theo, phải làm theo cả. Bởi vì có nhiều lời được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng đó là những lời của những người nêu gương xấu và đó là những điều mà chúng ta cần phải tránh. Bây giờ đây, Mitchell sẽ đọc cái phần Kinh Thánh này bằng tiếng Anh, rồi sau đó sẽ có ba người chia nhau đọc phần Kinh Thánh này bằng tiếng Việt cho chúng ta.
Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Giêsu rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán, có một người đã ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả. Hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30.
Ai có tai hãy nghe. Các môn đồ đến gần hỏi Ngài, sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những màu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Esai được ứng nghiệm. Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được. Họ tự hối cải và ta sẽ chữa lành chăng? Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được. Thật, ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy, nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe.
Vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường, hạt giống trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn, hay bắt bớ thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả. Một thành 100, một thành 60, một thành 30.
Trước hết, chúng ta phải được hiểu ẩn dụ này và sau đó chúng ta sẽ đề cập đến phần áp dụng. Người gieo giống đi ra và gieo. hạt giống được rơi vào trong những mảnh đất khác nhau. Và rồi chúng ta được cho biết điều gì đã xảy ra sau đó. Và đây là điều mà khi đọc Kinh Thánh chúng ta cần chú ý. Lời giải thích của Đức Chúa Giêsu về ý nghĩa của ẩn dụ này là chỉ dành cho các môn đồ của Ngài mà thôi, chứ Ngài không giải thích ý nghĩa của nó cho toàn dân. Nội dung chính của ẩn dụ này là nói về phúc âm đã được truyền bá như thế nào và cách người ta đón nhận phúc âm ra sao. Ở đây Đức Chúa Giêsu gọi là lời của vương quốc. Trong ẩn dụ này, những hạt giống được gieo ra ấy là lời của Đức Chúa Trời. Và người gieo giống là những cơ đốc nhân đi ra rao giảng phúc âm của Ngài. Những mảnh đất khác nhau được đề cập đến trong ẩn dụ này là tấm lòng của những người khi nghe phúc âm của Chúa là như thế nào. Đây là tấm lòng của tất cả mọi người đã từng sống trên thế giới này. Hãy nhớ, nếu Đức Chúa Giêsu đã không giải thích về ẩn dụ này thì chắc rằng chúng ta không thể nào hiểu được. Có một vài điều quan sát mà chúng ta thấy ở đây. Đấy là thứ nhất, không có gì sai về hạt giống cả. Có ai trong chúng ta, bao nhiêu người đã từng trồng vườn? Trước hết, chúng ta có được hạt giống từ đâu? Bà La nói rằng bà La mua hạt giống. Chúng ta cũng có thể có được những hạt giống đó từ những cái cây mà chúng ta đã trồng trước đây rồi chúng ta giữ lại để làm giống để mình trồng cho lần này. Hoặc là những người xung quanh chúng ta có được hạt giống đó và chúng ta có thể xin hạt giống đó từ nơi họ. Nếu giả sử như không có chỗ nào để chúng ta có thể mua những hạt giống này hoặc là không có ai để chúng ta có thể xin hay lấy thì chúng ta có thể tự mình làm ra những hạt giống đó không? Không. Cũng cùng lẽ đó, những gì chúng ta thấy ở đây ấy là chúng ta không thể nào tự mình làm ra phúc âm. Chúng ta phải nhận phúc âm đó từ Đức Chúa Giêsu. Cũng giống như những hạt giống mà chúng ta đã đề cập đến. Phúc âm cũng là điều mà đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã ban cho chúng ta phúc âm của Ngài. Ở trong ẩn dụ này có bốn loại đất mà Đức Chúa Giêsu đã đề cập đến. Thế thì bốn loại đất đó là gì?
Dạ, đừng đi là cái thứ nhất.
À, thứ nhất là đất đường đi.
Thứ hai là đất đá.
Thứ hai là đất sỏi đá.
Ba, đất rơi vào bụi gai.
Đất thứ ba là đất bụi gai.
Đất thứ tư là đất tốt.
À, cô Loan nói đất thứ tư là đất tốt. Mảnh đất thứ nhất là khi hạt giống rơi vào đó. Thì Đức Chúa Giêsu giải thích ở đây ấy là tấm lòng của con người mà khi nghe họ không hiểu. Việc không hiểu khi nghe về phúc âm của Chúa đến từ rất là nhiều lý do khác nhau. Theo các anh chị em nghĩ thì lý do nào khiến cho người ta không thể hiểu được phúc âm của Chúa vậy? Trước hết, các anh chị em phải nhớ rằng Satan được gọi là cha của sự nói dối. Bất cứ sự giả dối nào mà ma quỷ có thể gieo vào trong tâm trí của một người để làm cho người đó không thể hiểu được phúc âm của Chúa thì nó sẽ làm. Như vậy thì những sự giả dối nào mà một người có thể có được để khiến cho họ không thể hiểu được phúc âm về? À, Linh nói rằng họ không cần phải hiểu và họ cũng không cần phúc âm. Mitchell thì nói trong danh sách của anh là anh nghĩ rằng họ nghĩ rằng họ là những người tốt. Mitchell anh ghi chỉ có 10 lý do thôi, nhưng mà có thể có hàng trăm, hàng ngàn lý do khác nữa. Các anh chị em cứ đưa ra, anh có thể thêm vào. Sự giả dối nào mà ma quỷ có thể đã dùng để ngăn trở người ta hiểu được phúc âm của Chúa? Dựa vào câu trả lời của Thọ với chị Wendy, Mitchell thấy rằng trùng hợp với những gì mà anh liệt kê ở đây. Thứ nhất, họ cho rằng những gì được ghi lại trong Kinh Thánh thì chẳng qua là những câu chuyện ngụ ngôn, những truyền thuyết mà thôi. Một số người cho rằng tôn giáo giống như là cái cây nạn, chỉ có những người cần nó mới dùng nó để mà chống mà thôi. Còn nói theo ngôn ngữ của các mát thì tôn giáo là một thứ thuốc phiện, chỉ những người yếu đuối mới cần tới nó, chứ những người mạnh mẽ thì không cần. Steven sẽ nói rằng con người có thể là họ lười nhác, họ không có muốn thay đổi, họ không muốn làm gì khác hơn. Hoặc là cũng có thể có người cho rằng là đúng, họ thú nhận rằng tôi không phải là người hoàn hảo, tôi có thể phạm những sai lầm nào đó. Tuy nhiên khi mà đứng trước mặt Chúa thì tôi nghĩ rằng cái việc tốt của tôi á, nó có thể nó nhiều hơn việc xấu, và do vậy mà có thể những việc xấu sẽ không ảnh hưởng tới những việc tốt mà tôi đã từng làm trước đây. Các anh chị em sẽ rất là ngạc nhiên khi sẽ phải đối diện với rất là nhiều người cho rằng cho dù họ không hoàn hảo nhưng mà họ vẫn có thể tốt đủ để rồi cuối cùng họ nghĩ rằng họ là người đủ tốt. Như tôi đã nói trước đây, cái suy luận đó nó không thể nào mà nó có thể được chấp nhận bởi cái công lý do con người đặt ra nữa, huống chi là công lý đến từ Chúa. Có người đã phạm một lỗi lầm nào đó rất là nghiêm trọng. Ví dụ, đứng trước quan tòa, có thể nào người đó nói rằng tôi đã từng dùng tiền của mình để dâng, để hiến tặng chỗ này chỗ kia, hay là tôi giúp người hàng xóm của tôi đi đổ rác, tôi làm những việc tốt như vậy. Thì theo anh chị em nghĩ rằng quan tòa sẽ nói gì về người đó? Quan tòa sẽ nói rằng làm những việc vậy thì tốt đó, nhưng anh vẫn phải trả cái món nợ về tội mình đã làm. Chúng ta nghĩ sao? Nếu vị quan tòa cho rằng một ai đó làm tốt có thể được xí xóa khỏi những cái tội của họ đã phạm thì chắc là chúng ta nói rằng đó là một vị quan tòa thật là tệ hại, đúng không? Có một số người thì lại cho rằng Đức Chúa Trời quá xấu, hoặc Ngài là đấng hay tìm kiếm những lỗi lầm để mà Ngài trừng phạt. Và có một số người thì lại cho rằng có nhiều con đường để dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời. Một số người không thể hiểu được là bởi vì họ đã không biết rằng những gì chúng ta đã từng làm. Họ cho rằng những điều đó không thể nào mà đúng được. Bởi vì Mitchell là người rất là tệ hại. Có thể là họ nói rằng cơ đốc nhân là những người giả hình. Và nếu như có ai nói như vậy thì chúng ta phải trả lời với họ rằng vâng, tôi cũng đồng ý như vậy đó. Và tôi cũng cần Đức Chúa Trời nữa. Như chị Wendy có đề cập đó, có một số người chối bỏ, không muốn nghe phúc âm bởi vì họ cho rằng những gì được ghi lại trong phúc âm là những điều chống lại với khoa học, làm những người mà không có trình độ hiểu biết. Có một số người thì cũng sẽ nói rằng tôi không tin vào Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh có nhiều sự mâu thuẫn ở trong đó. Khi mà những người cho rằng Kinh Thánh có những sự mâu thuẫn ở trong đó thì thật ra ý không muốn nói rằng những gì được ghi lại trong Kinh Thánh mâu thuẫn với chính họ đó, chứ không phải là mâu thuẫn ở trong Kinh Thánh. Một số người thì lại không muốn tin bởi vì họ cho rằng Kinh Thánh muốn chúng ta phải tin bằng đức tin mù quáng. Và tất cả những sự lừa dối đó là những điều mà Satan muốn tất cả mọi người tin như vậy. Và có rất là nhiều người ở trong cái lĩnh vực đó. Và rồi chúng ta có mảnh đất sỏi đá. Đây là những người mà khi nghe thì vui mừng tiếp nhận. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, khi đối diện với những hoạn nạn, thử thách bắt bớ thì họ lại mất đức tin. Điều đáng buồn là nếu chúng ta đã tin Chúa một thời gian rồi đó, thì khi đề cập đến những người mà tấm lòng họ như là mảnh đất sỏi đá ở đây, thì chắc là trong tâm trí chúng ta suy nghĩ đến một số người nào đó. Hoạn nạn bắt bớ là những điều mà có thể khiến cho người ta bị vấp ngã và không tiếp tục nữa, được bày tỏ qua những cái ví dụ hay những điều nào mà chúng ta có thể thấy được vậy? Đâu là những hoạn nạn bắt bớ mà khiến cho người ta vấp ngã? Anh chị em có thể đưa ra một vài ví dụ không? À, trong công việc của họ gặp khó khăn.
Bị cười nhạo thì bắt đầu hoang mang.
À, đến từ những người bạn của mình, những người làm đồng nghiệp của mình khi họ nhạo cười niềm tin của mình. Mitchell nói rằng đối với những người mà có những người bạn kiểu như vậy đó thì không cần kẻ thù nữa. Thì nó khác hơn nếu mà chúng ta có những người bạn mà đi nhạo cười chúng ta bởi vì niềm tin của mình đó, thì chúng ta phải nên có những người bạn mới khác. Áp lực từ phía gia đình. Con người không có thể có được một cái gia đình mới khác. Chúng ta có thể có bạn mới, nhưng chúng ta không thể nào có cha mẹ mới được.
Em thì có trong bạn bè, trong gia đình, trong làng xóm, và trong họ hàng, đều có sự bắt bớ và chỉ trích.
Như Lệ chia sẻ đó, Lệ phải đối diện với sự khó khăn bắt bớ đến từ gia đình, hàng xóm, bà con, những người thân xung quanh, bởi vì mình không có còn tiếp tục theo những văn hóa, những phong tục của họ nữa. Một câu nói rất là hay ấy là nếu Chúa không phải là Chúa của tất cả, thì Ngài hoàn toàn không phải là Chúa. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đồ của Ngài rằng, tại sao các ngươi gọi ta là Chúa mà lại không làm theo những gì mà ta đã phán? Hay nói khác hơn, Đức Chúa Giêsu ý Ngài muốn nói rằng, nếu ta thật sự là Chúa của các ngươi, thì các ngươi sẽ vâng lời ta. Và Đức Chúa Giêsu đã làm một cách rõ ràng ở đây, ấy là Ngài phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu của tất cả mọi sự khác. Đức Chúa Giêsu phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu vượt lên trên gia đình của chúng ta. Đức Chúa Giêsu phải là ưu tiên hàng đầu vượt lên trên chính quyền. Đức Chúa Giêsu phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu vượt lên trên sự giáo dục. Đức Chúa Giêsu phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu vượt lên trên những người bạn của chúng ta. Không có điều chi mà Chúa không phải là Chúa trên tất cả. Và khi một người không sẵn sàng vâng phục điều đó, không sẵn sàng vâng phục sự tể trị của Chúa trên đời sống của mình, thì họ sẽ phải bị vấp ngã. Dĩ nhiên trong vòng các anh chị em chúng ta ở đây, có những người cảm nhận được áp lực đến từ gia đình, bạn bè, những người xung quanh rất là rõ ràng. Còn nếu như ai đó trong chúng ta mà không phải đối diện với những sự khó khăn bắt bớ như vậy, chúng ta phải tự xét lòng mình, phải tự hỏi liệu rằng khi chúng ta đối diện với vấn đề khó khăn bắt bớ đến từ gia đình, người thân, bạn bè của mình, chúng ta có vẫn sẵn sàng để tiếp tục theo Chúa hay không? Mảnh đất thứ ba là đất bụi gai. Đây là loại đất mà Đức Chúa Giêsu cho biết rằng họ sẵn sàng tiếp nhận đạo, tuy nhiên sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ, sự giàu sang nên đã làm cho niềm tin của họ bị ngạt ngồi nên không kết quả. Có ai cho tôi biết ví dụ về những sự lo lắng về đời này là như thế nào không? Chắc anh chị em còn nhớ Ly là bạn của Hà Linh với Mẫn đã từng đến với chúng ta đó. Cuộc sống của Ly rất là suôn sẻ và rất là tốt, cho nên Ly rất là mãn nguyện về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Do vậy mà Elijah có đề cập đến việc có những người cho rằng họ đang bận rộn với những điều đang diễn ra trong cuộc sống của họ, cho nên họ sẽ hoãn lại, họ nói từ từ họ sẽ quan tâm tới phúc âm. Có ai cho biết về những cái ví dụ nào liên quan đến sự lo lắng về đời này đã làm cho họ bị vướng bận, không thể kết quả trong đời sống đức tin của họ không?
Đối với em thì bị áp lực vào cái guồng quay là đây mình phải kiếm nhiều tiền để mình lo cho cái đời sống hiện thời. Tức là phải làm sao cũng giống như mọi người là cũng phải kiếm tiền để mua nhà, phải nhất định là phải có nhà, rồi có xe, rồi nói chung là nhiều khi nó trong cái guồng quay kiếm tiền rồi bị quên hết mọi thứ.
Dạ, cảm ơn em.
Sự quan tâm, sự lo lắng về nhu cần của chúng ta, về việc học của mình, về những môn thể thao, về những hoạt động xã hội, về những sự thoải mái, dễ chịu và tất cả những điều liên quan. Tất cả những điều đó là những điều mà có thể kéo chúng ta ra xa khỏi đời sống kết quả cho Ngài. Và Đức Chúa Giêsu đã gọi đó là những sự lo lắng về đời này. Luôn luôn muốn đi chơi, đó là câu mà anh mới chờ vừa nói. Trong câu 22 của chương thứ 13 này, thì tôi đã tìm thấy được có một bản dịch là 2011, có nhấn mạnh tới điều mình mới chờ muốn đề cập đến. Ấy là khi mô tả tấm lòng của một người giống như là mảnh đất bụi gai, chưa sự giải thích rằng người ấy giống như hạt giống được gieo vào trong lòng họ, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang đã làm cho nghẹt ngồi đạo, và ngài trở nên không kết quả. Sự lừa dối của giàu sang, chỉ có bản dịch này tôi thấy có sử dụng. Làm thế nào sự giàu sang nó lại là một sự lừa dối vậy?
Một cái lừa dối qua đó là mạng xã hội. Có thể chắc mọi người đã hiểu chỉ qua cái đó thôi. Bởi vì mọi người muốn đăng lên những cái tốt về cuộc sống giàu có của mình, nhưng không có ai đăng lên những cái điều tệ hại về nó.
Nói về mạng xã hội thì anh Michel đề cập đến có nhiều người tự lừa dối mình hoặc là lừa dối người khác bằng việc là những gì họ đăng lên là họ phải tuyển chọn rất là nhiều. Có thể họ chụp hàng cả 2.000 tấm hình xong rồi họ mới lựa tấm hình nào đẹp nhất họ mới đăng lên. Một trong những sự lừa dối về sự giàu sang mà ông Stephen chia sẻ với chúng ta ấy là nó làm cho người ta nghĩ rằng sự giàu sang sẽ đem đến sự an toàn và có sự bình an trong tâm trí của mình. Sự lừa dối thứ hai, họ nghĩ rằng sự giàu sang sẽ đem đến cho họ sự hạnh phúc. Và sự lừa dối thứ ba, khi người ta nghĩ rằng nếu mà tao có được một công việc nào đó, được lương cao hơn, có tiền nhiều hơn, giàu hơn, thì có thể sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy rằng tiền bạc có thể gây nhiều cái nan đề hơn là người ta nghĩ. Elijah thì nói rằng sự lừa dối đó là mình cố gắng làm cho cuộc sống của mình, làm cho người ta nghĩ rằng mình có được, nhưng mà thực sự mình không có được như vậy. Qua mạng xã hội, qua truyền thông, chúng ta thường xuyên được cho biết rằng chúng ta cần phải nên có điều này, điều kia, điều nọ. Chúng ta thường bị cám dỗ như vậy. Như vậy thì mảnh đất đường đi đó là tấm lòng của những người không tin. Mảnh đất thứ hai là mảnh đất sỏi đá, nói về tấm lòng của những người chỉ tin nhưng mà tin cho tới khi họ phải đối diện với những sự bắt bớ, những điều làm cho họ bị tổn thương hay là những khó khăn thì họ sẽ bỏ. Và chúng ta được cho biết mảnh đất thứ ba là mảnh đất gai góc, là mảnh đất không đem lại kết quả gì cả. Mà ở đây Đức Chúa Giêsu trước đó Ngài đã nói rằng chúng ta có thể xem trái, có thể biết cây. Và rồi cuối cùng ấy là mảnh đất tốt, là mảnh đất mà Chúa Giêsu cho biết rằng đó là những người sau khi nghe đạo thì họ hiểu và họ có kết quả. Có bốn loại đất nhưng mà chỉ có một loại đất là đất tốt mà thôi. Và nếu chúng ta hiểu được những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng có rất ít người mà tâm lòng của họ là đất tốt. Hy vọng rằng tất cả những người lớn đã nghe câu gốc của các em thiếu nhi. Câu gốc mà các em thiếu nhi đã phải học thuộc được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 13 và 14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Những người sẵn sàng vào cửa hẹp và đi vào con đường chật, đó là những người mà Kinh Thánh cho biết là họ có tấm lòng như là mảnh đất tốt. Họ là một phần trong thân thể của Đấng Christ. Họ là những người được cứu chuộc. Họ là những người được đặc ân làm con nuôi. Họ là những người được thừa hưởng cơ nghiệp với Đức Chúa Jesus Christ. Họ là những sứ giả của Đức Chúa Jesus Christ. Họ là những môn đệ thật. Họ là những người thánh. Họ là những người đã được chọn. Họ là những người đã được kêu gọi. Họ là những người ở trong hội thánh thật. Và đó là liệt kê của những danh xưng dành cho những người có tấm lòng là mảnh đất tốt, cho dù đó không phải là tất cả. Ông Steven mới vừa đặt một câu hỏi rất là hay mà Mitchell sẽ sắp đề cập đến một lát nữa đây. Đấy là câu hỏi, tại sao trong suốt cuộc đời của tôi trước đây tôi đã từng là những mảnh đất tệ hại, những mảnh đất xấu, mà giờ đây tôi có thể trở thành mảnh đất tốt vậy? Chúng ta vừa được nghe Đức Chúa Giêsu giải thích tại sao có một số người mà tấm lòng họ giống như là mảnh đất xấu. Khi chúng ta học về ẩn dụ này, và đây là một ẩn dụ rất là quan trọng và cũng là ẩn dụ đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến, thì những gì mà chúng ta học được ở đây là gì? Và câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải tự hỏi mình ấy là chúng ta thuộc mảnh đất nào vậy? Các anh chị em thuộc về mảnh đất nào ngày hôm nay vậy? Đức Chúa Trời có đang cho đời sống của chúng ta sản sinh ra những bông trái của Ngài, kết quả cho Ngài hay không vậy? Hay là chúng ta lại nghe tấm lòng của chúng ta giống như là ba mảnh đất trước đây vậy? Có nhiều người nói rằng họ là cơ đốc nhân, họ nói rằng họ là những người tin Chúa. Tuy nhiên, dựa vào những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trong ẩn dụ của Ngài ở đây, thì chỉ có một số ít người thực sự là đất tốt mà thôi. Và trong những tuần tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục học thêm những ẩn dụ khác mà Đức Chúa Giêsu đã dùng ẩn dụ này để làm nền tảng. Và từ đó Ngài sẽ phát triển ra thành nhiều ý khác nữa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi tấm lòng của chúng ta mà thôi. Chính chúng ta không thể nào làm cho tấm lòng của mình trở thành một loại đất nào đó. Chúng ta không thể nào làm cho tấm lòng của chúng ta trở thành đất tốt được. Đức Chúa Trời có thể khiến cho tấm lòng bằng đá của chúng ta trở thành những tấm lòng mềm mại, trở thành những mảnh đất tốt cho Ngài. Một trong những điều mà chúng ta có thể áp dụng qua ẩn dụ này ấy là chúng ta phải có một cái sự mong đợi đúng đắn khi chúng ta nhìn thấy những gì đang xảy ra trong hội thánh của Chúa, hay là khi chúng ta đi ra để rao giảng phúc âm của Ngài. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, chúng ta được Ngài tạo dựng, chúng ta trở thành một tạo vật mới, thì chúng ta cũng muốn những người xung quanh chúng ta cũng có được kinh nghiệm giống như vậy. Sau khi nghe phúc âm của Chúa, Chúa cho chúng ta có được tai để nghe, mắt để thấy. Thì khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài, chúng ta tự hỏi tại sao mà họ lại không có được điều đó vậy? Họ không có tai để nghe, không có mắt để thấy vậy. Chúng ta tự hỏi rằng tại sao họ không thể nhìn thấy được Chúa Giêsu là tốt lành như thế nào vậy? Chúng ta tự hỏi rằng tại sao họ không thể nào họ nhận ra rằng chính họ cũng cần được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Giêsu vậy? Chúng ta tự hỏi rằng tại sao họ không nhận ra được con đường đang dẫn họ đi là con đường dẫn đến sự hủy diệt vậy? Như ở đây chúng ta không cần thiết phải tự hỏi như vậy, bởi vì Đức Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta một cách rõ ràng ở đây rồi. Đức Chúa Giêsu đã cho biết rằng bởi vì tấm lòng của họ không phải là mảnh đất tốt. Đức Chúa Trời đã không cho họ có tai để nghe, không có mắt để thấy. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Hay nói khác hơn, chúng ta phải được hiểu như thế nào khi áp dụng và từ đó đi ra để chia sẻ phúc âm của Ngài đây? Có một nguyên tắc kinh thánh được ghi lại trong Gia Cơ chương 4 câu thứ 6 là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường. Tại sao nguyên tắc kinh thánh này lại rất là quan trọng khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài về? Linh đã đề cập đến việc người ta chối bỏ phúc âm là bởi vì họ cảm nhận rằng họ không cần Đức Chúa Giêsu. Lý do là bởi vì họ kiêu ngạo. Họ cho rằng họ đã đủ tốt rồi. Thông thường khi chia sẻ phúc âm cho người khác, chúng ta bắt đầu bằng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thế thì tại sao điều đó là quan trọng? Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo nằm trong danh sách của những thứ mà người ta có thể chọn. Cơ đốc giáo cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên tất cả mọi sự. Ngài đã tạo dựng nên mọi loài và trong đó có chúng ta. Như vậy thì làm thế nào để ẩn dụ này có thể ảnh hưởng đến việc mà chúng ta đi ra để gieo giống vậy? Người gieo giống trong ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến ở đây ấy là người này cứ đi ra mà gieo. Đó, hạt giống có thể rơi vào chỗ này, có thể rơi vào chỗ khác. Có thể nào chúng ta biết được mảnh đất nào là như thế nào trước khi chúng ta gieo hay không? Không, chúng ta không thể biết được. Ấy thế mà nhiều khi chúng ta lại làm điều đó đúng không? Chúng ta lại suy đoán cho rằng người này chưa có sẵn sàng, chưa có sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể biết được cách Đức Chúa Trời đã làm việc trong lòng của mỗi người là như thế nào. Chúng ta được cho biết rằng loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy trong lòng. Do vậy là một người gieo giống, chúng ta phải đi ra gieo. Chúng ta cứ gieo, bởi chúng ta sẽ không hề biết được tấm lòng của con người thuộc loài mảnh đất nào. Trong Jeremy, lời Chúa cho chúng ta biết rằng ngay cái tấm lòng chúng ta mà chúng ta còn không biết nữa, huống chi làm sao mà chúng ta có thể biết được tấm lòng của người khác, đúng không? Do vậy, là một người gieo giống khi đi ra chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác, chúng ta cứ gieo, không cần phải phân biệt, bởi vì chúng ta không hề biết được ai là mảnh đất nào cả. Còn một điều nữa mà Mitchell muốn đề cập đến trước khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay cũng là câu trả lời cho phần thứ hai mà ông Stephen đặt câu hỏi khi nãy. Ấy là liệu rằng có người gieo giống nào đi ra để gieo trở lại mảnh đất mà người đó đã từng đi ra gieo trước đây hay không? Có, đúng không? Bởi vì người nông dân nếu mà họ không làm điều đó thì mỗi lần gieo xong thì họ lại phải đi mua đất mới để mà họ gieo tiếp. Không phải như vậy. Họ cứ tiếp tục sẽ gieo trên mảnh đất mà họ đã từng gieo trước đây. Các anh em có biết không? Đất có thể thay đổi. Ông Stephen đã đưa ra kinh nghiệm của chính cá nhân ông. Trước đó tấm lòng ông không phải là mảnh đất tốt. Nhưng mà rồi có một ngày nó trở thành mảnh đất tốt. Do vậy mà một người khi đi ra chia sẻ phúc âm với người khác thì đừng có nghĩ rằng những người này là những người thuộc mảnh đất mà Đức Chúa đã đề cập đến, đó là những mảnh đất xấu, thì thôi mình không có cần phải tiếp tục nữa. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào biết được Đức Chúa Trời đã làm việc trong lòng của họ là như thế nào. Do vậy mà chúng ta hãy tiếp tục trong công tác của chúng ta để đi ra gieo hạt giống của phúc âm, và tấm lòng của mỗi người sẽ thay đổi theo cách của Chúa đã chuẩn bị họ. Về phương diện cơ bản, tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ kinh nghiệm giống như ông Stephen, đúng không? Bởi vì chính cá nhân chúng ta cũng đã từng trước đây đã có lúc chúng ta không thể nào mà có tai để nghe, có mắt để thấy những gì trong phúc âm của Ngài được. Cho đến một ngày mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy được Ngài thay đổi tấm lòng chúng ta trở thành đất tốt cho Ngài. Điều đó phải nên là điều khích lệ cho tất cả mọi chúng ta. Có những người chúng ta đã từng chia sẻ phúc âm của Ngài cho họ, đã cầu nguyện cho họ. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được kết quả thì chúng ta hãy cứ tiếp tục cầu nguyện, đừng ngưng cầu nguyện cho họ, đừng dừng lại mà không tiếp tục gieo giống, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang làm việc trong tấm lòng của họ theo cách mà chúng ta không thể biết được. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Thầy, chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài trong ngày hôm nay để nhắc nhở cho chúng con biết rằng chúng con phải là những người gieo giống trung tín của Chúa để tiếp tục đi ra gieo những hạt giống phúc âm của Ngài cho những người chưa phải là con gái của Ngài. Chúa, xin Chúa thêm đức tin, thêm sự trung tín, thêm sự kiên nhẫn, thêm sự khôn ngoan, ban chúng con tất cả những gì chúng con có cần để chúng con được sự trang bị từ nơi Chúa đầy đủ chất để chúng con có thể làm tốt công việc Chúa muốn chúng con phải làm, để hầu cho qua đời sống của chúng con nhiều người hơn nữa được nghe đến phúc âm của Ngài. Và bởi sự kiên nhẫn của chúng con, bởi sự trung tín của chúng con mà chúng con thấy được những tấm lòng cho dù họ cứng cỏi trong lúc này, nhưng có thể sẽ được Chúa thương xót và Ngài sẽ cứu họ trong những thời gian trong tương lai theo sự nhân từ và ân điển của Ngài. Xin Chúa một lần nữa giúp chúng con luôn biết ơn Chúa, bởi vì chính Ngài đã thương xót chúng con, cho chúng con có được tai để nghe, có mắt để thấy, hầu cho chúng con có thể được làm con của Ngài. Thì là Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn biết ơn Ngài để sống cho Ngài và tiếp tục được Chúa dùng để chia sẻ phúc âm của Ngài cho những người xung quanh chúng con, những người đang bị hư mất nữa. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ra về với chúng con trong tuần lễ mới, giúp chúng con sẽ làm mỗi người tiếp tục đi ra để gieo hạt giống phúc âm của Ngài cho tới khi Ngài Chúa con trở lại. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.